Namo mô hô bổn na sư thích ca mâu ni Phật. Nam bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam bổn sư thích ca mâu ni Phật.
Này tiếp tục theo chương trình thì trong cái tiến trình chúng ta nghe để nó đến chỗ là mình phải nhận xét về vấn đề pháp của Phật. Pháp Phật dẫn mình tới đâu, đó là một cái nó rất là siêu việt, siêu thoát ngoài cái thế giới của mình mà mình kêu nó là thế gian. Mục tiêu mình nghe và phân tích những điều này để cho mình biết rằng là cái sự mà tu tập, tu luyện tâm thức để cho nó đạt đến cái trạng thái giải thoát, tức là nó mới đúng cái nghĩa con đường đạo của đạo Phật ấy, nó rất là khó. Cái mục tiêu cũng là để cho mình biết rằng là do đó cho nên mình nhận định ra được cái sự thực, cái căn tính thực sự của mình nó là như thế nào. Đồng thời mình mới biết được nếu mình là một người phàm thì mình muốn thực sự đi theo đạo thì có thể nói là rất là khó, khó đến mức độ mình không có tưởng tượng nổi. Nếu mà mình muốn chính mình thành cái đạo đó, nếu bây giờ mình hỏi Đức Phật khó quá, có phương tiện nào không, thì đó là cái chỗ mà để chúng ta nói lên cái chỗ cái ý nghĩa của cái pháp môn tịnh độ. Thì do đó cho nên chúng ta mới cần phải phân tích phần nào về cái ý nghĩa đạo và cái sự tu tập đạo trong đạo Phật. Nó đã mình cũng biết đạo Phật thì nó có hai cái xu hướng mình nghe từ đầu là tiểu thừa với đại thừa. Mình đã phân tích cái vấn đề đạo pháp và sự tu tập của tiểu thừa, tuy rằng rất là sơ lược, nhưng chỉ cốt nhấn mạnh cái chỗ cái sự tu tập đó nó như thế nào để mình hiểu, nó rất là khó khăn. Thì bây giờ mình muốn nghe đến đại thừa thì thực sự ra đại thừa có rất nhiều cái nó khác cái tiểu thừa, nhưng cái mục tiêu thì vẫn chỉ là thoát khổ, vẫn chỉ là cái con đường thoát khổ. Và cái thoát khổ á, thì nó không phải là thoát ở nơi cái mặt ngoài, tức là thoát một cái tập thể, mà cái thoát khổ nó là thoát ở nơi cái cá nhân của mình. Cái con người của mình, chính nó phải chịu khổ và chính nó được thoát khổ. Và cái con đường tiểu thừa là mở ra cái con đường thoát khổ. Cho đúng cái tiêu chuẩn là cái cá nhân của mình phải tự mình thực tu, thực chứng và thực hiện được cái sự thoát khổ đó ở nơi chính tâm thức của mình. Cho nên nó rất là khó. Cái trước mình đã nghe qua. Bây giờ đến cái pháp đại thừa thì nó cũng là để thoát khổ, nhưng mà nó kèm theo là cái hành giả đó. Cái hành giả là cái người thực hành, người tu hành, người tu tập. Một vị hành giả theo đại thừa như vậy, mình thoát khổ mà người khác phải thoát khổ nữa thì mình biết là nó khó chừng nào. Và nó rất là phức tạp, không thể diễn tả nổi. Cho nên hiểu đại thừa hầu như là mình chỉ hiểu theo một cái nguyên tắc chung, tức là từ bi cứu độ chúng sinh. Chứ trên cái hành động thực tiễn của một cái vị hành giả, tức là mình hành giả mà thực hành cái con đường đại thừa, người ta thường kêu là Bồ Tát. Thì mình nói là của một vị Bồ Tát như vậy thì mình không có thể nào mà nói được nữa. Mình không biết là phải làm những cái gì, bởi vì khi mà mình muốn làm cho một con người khác á, thì mình cũng có làm chủ ở trong đó nữa. Và mà mình cũng làm chủ ở trong đó là bởi vì cái người kia, nó tùy thuộc nơi cái người kia mình muốn làm cho người ta. Thí dụ bây giờ mình muốn kêu một người đi, mình muốn cho người đó đi mà người đó không có chân, thì bắt buộc mình không có bắt người ta đi theo cái lối có chân được. Đôi khi mình phải ẵm, đôi khi mình phải khiêng, đôi khi mình phải đẩy. Hành ra nó không có đơn giản nữa. Và lại cái tâm nguyện ở trong Đại Thừa nó lại là cứu độ tất cả chúng sinh. Mà nếu mà không hoàn tất cái đó thì mình có thể thành cái quả vị Phật được. Thế thì giờ mình biết nó phức tạp như thế nào. Cho nên để diễn tả Đại Thừa, thực sự chúng tôi không biết nói sao hết. Nên đôi khi mình dựa trên cái Tiểu Thừa để mình nhìn qua, thì mình có thể thấy ra một ít phần nào. Tại vì Bồ Tát cứu, bây giờ thí dụ mình nói đó, Bồ Tát phát nguyện, bây giờ mình không có nói vô lượng, vô biên, không cùng tận chúng sinh, thì nói bây giờ cứu 10 người thôi, cứu ai trước? Đấy vậy, cứu ai trước? Bồ Tát phải có cái tâm từ bi bình đẳng. Khi mình nghe nói bình đẳng cái thì nó sẽ đến cái là người thân, kẻ thù bình đẳng với nhau. Cứu độ là không có nghĩ cái chuyện có mình ở trong đó, có thương, có ghét, có gì ở trong đó nữa. Cho nên bây giờ mình thấy nó rất là phức tạp. Một con người như vậy nó làm như thế nào? Làm sao mà có một cái con người nó ở giữa cái trần gian này được? Một lúc, người này đau bụng, người kia nhức đầu, người kia sổ mũi, mình cứu ai? Bây giờ trong căn nhà lửa, kéo người này ra trước thì hai người kia sẽ chết. Kéo người thứ hai ra trước, người thứ nhất, người thứ ba sẽ bị chết không kịp nữa. Mình cứu như thế nào? Cho nên vấn đề nó, mình thấy là nói cái nguyên tắc nó thì mình dễ hiểu. Nhưng mà trên thực tế thì đôi khi mình không có tin nổi là nó có cái chuyện đó và nó có những người như vậy. Có những cái người tốt ở trong cuộc đời này thì lúc nào cũng có. Có những người sẵn sàng hy sinh về người khác lúc nào cũng có. Nhưng mà gọi là cứu độ thì nó không có. Bởi vì cái người mà muốn cứu thì cứu là cứu cái gì? Cứu là cứu khổ. Bây giờ chính mình còn chưa biết rõ khổ là gì nữa thì mình cứu cái gì? Cũng như là bác sĩ đi chữa bệnh mà chính mình còn chưa biết rõ bệnh nữa thì làm sao mình cứu? Thành ra như vậy mình thành lang băm. Thành ra ông thầy lang. Thành ra chính vậy nhiều người nói tôi hành Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Đạo, mà thực ra mình chưa biết khổ là gì. Thành ra đôi khi mình phải nghe cái khổ, mà cái khổ đó đã được nói rõ ở bên cái pháp của Tiểu Thừa. Nó qua cái tứ đế, cái khổ đế đó. Đó, thành ra bữa trước mình mới phải nghe như vậy. Nhiều mình cứ lấy cái pháp Tiểu Thừa rồi để mình nhìn sang cái pháp Đại Thừa thì có lẽ rằng là nó dễ dàng hơn hết. Chứ còn mình nói thẳng vào cái pháp Đại Thừa thì nó không có biết chỗ nào là đầu đuôi nữa. Mà không phải như vậy mà là nó loạn gì đâu. Nhưng mà cái sức của mình cũng có thể thấy ra được. Sức của mình cũng cách gì thấy rõ ra được hết ạ. Cái khả năng của mình, cái nhận thức của mình, cái tâm thức của mình. Cho nên không có thể nói được. Mình chỉ lấy từ cái pháp của Tiểu Thừa đó, rồi bây giờ mình mới nhìn là một cái người phải thấy ra được tất cả cái khổ, thì cái người đó mới có cái hy vọng thoát khổ. Bắt buộc phải như vậy. Rồi khi mà cái người đó đạt được cái chỗ thoát khổ đó, mà người đó bây giờ lại muốn thực hành cái cứu độ người khác. Cho nên mình thấy trong kinh Kim Cương mở đầu ra đó là ngài Tu Bồ Đề mới nói với Đức Phật đó, Đức chư Phật nói chung, thực sự ra ai là con của Phật? Đó là Bồ Tát. Thành ra tất cả chư Như Lai gì đều hộ niệm các Bồ Tát, tức là đều ủng hộ, bảo hộ và nhớ tưởng đến các Bồ Tát. Vì đó là những cái người sẽ theo con đường, sẽ nối tiếp cái ngai vị của mình, sẽ làm tiếp tất cả cái công việc của mình là cứu độ chúng sinh. Còn các thanh văn, các bậc thánh, tức là thanh văn này nọ là theo con đường thoát khổ cá nhân đó, mà mình kêu là tiểu thừa đó, không có theo con đường đó. Cho nên nó không phải là cái chỗ mà thương tưởng nhớ đến lo lắng cho của một vị Phật. Nó ví như một nhà vua muốn cái sự nghiệp của mình nó được tiếp tục, nhà vua đó luôn luôn phải bảo vệ, ủng hộ các hoàng tử. Thế vậy, cho nên mình thấy là các hoàng tử như vậy là các Bồ Tát. Nên ngài Văn Thù thường có cái pháp hiệu là con của vua Pháp, Pháp Vương Tử, tức là Thái Tử. Bồ Tát mới có được danh hiệu đó. Còn các đệ tử thanh văn của chư Phật tìm lấy cái sự giải thoát cho riêng mình rồi, đến khi mình đạt được cái đó rồi, thì bèn nói với sư phụ, tức là Đức Phật, là từ giã sư phụ, con vào Niết Bàn, con đã xong cái bổn phận của con. Cái bổn phận của con là thoát khổ. Không có cần phải lưu luyến, không có cần phải nghĩ đến người khác. Con người của mình nó hoàn thiện, nó không còn một cái xấu, một cái ác gì nơi mình. Và mình đạt được cái cảnh giới giải thoát vĩnh viễn. Vậy là hoàn tất được. Đó, đúng cái là bổn tính của cái tâm thức của chúng sinh. Bây giờ bữa trước mình đã phân tích ngay từ đầu, tâm thức của chúng sinh nó lại có một cái tính chất mà thực ra nó còn căn bản hơn là cái thoát khổ, là phần nhiều nó muốn cho người khác nữa. Cho đến cái loài vật, cái sự phát triển về cái đó của nó rất yếu, nhưng mà mình vẫn thấy những cái bản năng sinh tồn cái giống nòi, cái loài của nó, và nó bảo vệ cái loài của nó. Dù rằng nó không có những phương pháp, phương thức khoa học hay gì để nó bảo vệ, nhưng mà mình thấy rõ nó vẫn có ở trong cái bản năng, tức là trong một cái tự động của tâm thức. Thì huống gì con người, thì con người của mình không những muốn mình sướng, còn muốn nhiều người khác sướng. Mình còn có những cái đó. Mà do bởi vì đôi khi muốn nhiều người khác sướng, mình thấy nó cũng đâm ra rất là phức tạp. Lắm lúc vì mình cung mang nhiều quá, cho nên rốt cuộc thì mình cũng thấy mình gánh không nổi, và nó rất nhiều chuyện phiền não cho mình, phức tạp cho mình. Bây giờ Bồ Tát cũng có tất cả những cái trường hợp đó. Những người mà đòi đi theo con đường đó, có trường hợp là mình phát cái tâm bao đồng. Thực ra nó chưa có đúng là Bồ Đề tâm, cho nên kêu là bao đồng tâm. Rồi mình làm tùm lum, xong mình mệt quá, mình chán, nó đủ thứ chuyện, phiền hà đủ thứ hết. Rồi mình buông hết, khi mọi người nói mình thối thất Bồ Đề tâm. Thì lúc đó mình đừng có bực, đừng có phiền hết. Thì mình bảo chứ anh nói thối thất Bồ Đề tâm thì anh phát đi, anh làm đi, làm hộ tôi, cứu tôi luôn. Nói đó. Thế nên thực sự ra thì nói Bồ Đề tâm nó cũng rất là tốt đẹp. Nó là một cái tâm thức mà mình nghe trên nghĩa thì nó hoàn hảo, tốt đẹp vô cùng. Không có thể có một cái ý thức nào có thể vượt qua được Bồ Đề tâm. Bất cứ một cái thiện ở trong tâm thức nào cũng đều bị nhiếp ở trong Bồ Đề tâm, mà không bao giờ vượt ra khỏi Bồ Đề tâm được. Mình tốt là mình phải tốt với mọi người, thiện tốt mọi người. Mà mình có tốt hết được với tất cả mọi người không? Không bao giờ mình có được cái tâm đó. Cái Bồ Đề tâm là nó tốt hết với tất cả mọi người. Bây giờ mình tìm một cái người ta có thể tốt hết với tất cả mọi người, nhưng mà người ta có thể tốt hết với tất cả mọi loài không? Cũng không thể tìm ra một người có tâm như thế. Không thể tìm ra một cái tâm như thế ở một con người nào hết. Bây giờ nếu mà mình tìm ra một cái con người có tâm tốt hết với mọi loài, thì mình sẽ hỏi cái đó, đó mọi loài là bao nhiêu loài? Thì quá lắm, và loài người, loài vật. Mình có biết địa ngục, ngạ quỷ không? Mình có biết cõi trời nữa không? Đó. Thành ra mình phải biết rằng là một cái tâm mà nó bao trùm như vậy. Rồi bây giờ mình tìm một cái người mà bây giờ tôi có học Phật Pháp nữa, tôi sẽ phát một cái tâm là cứu hết mọi loài. Cứu hết mọi loài như vậy. Thì lúc bây giờ nó sẽ đến cái anh cứu hết mọi loài ở trong hiện tại. Quá khứ anh có cứu không? Tương lai có cứu không? Mình cũng sẽ không thấy có một người có được cái tâm như vậy. Nhưng mà cái bồ đề tâm nó bắt buộc phải tất cả ba thời, mười phương, vô lượng, vô biên. Và đủ các loài phải kê ra hết. Phải kê ra hết như vậy. Rồi bây giờ anh cứu khổ, nhưng mà khổ là cái gì mà anh cứu? Anh là ai? Đó, anh là một con người. Anh một con người thì bây giờ nó có những cái con người nó giàu có hơn anh, thì anh có cái khổ thiếu tiền hơn người đó, mà anh đòi cứu người đó. Thành ra không lẽ Bồ Tát phải là người giàu nhất nước à? Hay giàu nhất quả địa cầu à? Rồi anh sao anh cứu những cái người mà quyền nó cao hơn anh? Không lẽ Bồ Tát phải quyền cao nhất à? Và đôi khi mình nghe các Bồ Tát, những nhiều vị tổ hiện ra, Bồ Tát hiện thân, hạn như là người ăn xin ăn mày, thì cứu ai? Mình còn đi xin hàng ngày, nó cứu ai? Thành ra như vậy, cứu khổ là cứu cái gì? Có phải thiếu tiền, thiếu bạc là khổ chăng? Thiếu danh, thiếu vọng là khổ hay không? Vậy khổ là cái gì? Anh có biết khổ là cái gì không? Cho nên nó mới phải nghe cái pháp của tiểu thừa trước. Bây giờ mình đã nghe cái pháp mà cứu khổ cho cá nhân của mình là nó phải dứt tất cả những cái nguyên nhân của khổ, đó là tập đế. Và tất cả những cái nguyên nhân đó nó đưa mình vào cái sinh lão bệnh tử, là đưa vào luân hồi, đó là khổ đế. Phải dứt tất cả cái đó mới đạt được cái chỗ diệt tận khổ đau, gọi là diệt đế. Thì như vậy đó, mình mới là thoát khổ. Thế bây giờ mà Bồ Tát phát một cái nguyện là sẽ cứu hết tất cả chúng sinh, từ loài thai sinh, loài noãn sinh, sinh bằng trứng, sinh bằng thai, sinh bằng thấp là chỗ ẩm thấp, sinh bằng hóa. Rồi nó có bao nhiêu cái loài hữu tình nó hiện ra theo cõi trời, vô tưởng hay là hữu tưởng, này nọ, hữu tâm hay vô tâm gì đó, là đều phải đem họ về cái chỗ cứu cánh niết bàn. Làm sao mà cứu? Thành ra ai nói hành Bồ Tát đạo mới làm. Thành ra mình làm sao mình làm? Bây giờ có một người làm như vậy rồi, nhưng mà không được. Bởi vì trong Kinh Kim Cương, ngày Tu Bồ Đề mới nói, Đức Phật mới nói ngày Tu Bồ Đề, bởi vì Bồ Tát phát lên cái tâm, phát lên cái tâm Bồ Đề cứu độ chúng sinh, tất cả mọi loài, loài sinh bằng thai, sinh bằng trứng, sinh bằng chỗ ẩm thấp, sinh bằng hóa sinh, loài hữu tưởng, loài vô tưởng, của cõi trời cho đến địa ngục, tất cả đều đem về vô dư niết bàn, mà không có một chúng sinh nào được độ hết. Thế giờ tôi nói tổ tiên tôi làm cũng được, chứ đừng bảo là bố tôi làm cũng được. Thế giờ mình nói như vậy là cái gì? Mình nghe xong mình thấy nó không còn biết đâu nữa. Cho nên mình nói bây giờ cái bồ đề tâm là cái tâm, là cái tâm thức phát ra đầu tiên để bước vào cái con đường. Con đường đó nó sẽ dẫn đến cái Phật quả, cho nên gọi là một cái đạo. Cái đạo đó là Phật đạo. Và những người mà bắt đầu chưa có đến cái kết quả thì gọi là Bồ Tát. Đôi khi người ta kêu là Bồ Tát đạo hoặc là Phật đạo. Cái con người đó phải bắt đầu từ cái bồ đề tâm đó. Và người đó phải biết được khổ đế là gì. người đó mới phát ra một cái tâm cứu khổ muôn loài như vậy. Mà cái cứu khổ đó, cái tâm đó nó được kêu là đại từ bi. Đó, mà biết là nó phải có cái trí huệ bát nhã làm hậu thuẫn, ủng hộ. Chứ còn không thôi là nó bị rớt đài, nó sai lầm, tà, lệch lạc. Mà mình nói là một cái người mà có thể cứu độ người ta rất nhiều, nhưng mà còn thấy có người được độ, còn thấy có người độ là tà. Thì mình thử tưởng tượng là tu nó khó như thế nào. Cho nên bây giờ mình nghĩ có ai làm được. Đó, mình bữa trước mình đã phân tích cái tâm trạng của đạo, của bên tiểu thừa. Thì mình đã thấy là tu không được. Mà bây giờ nhảy qua bên đại thừa nữa. Thì không biết cái không được nó gấp lên mấy lần. Đó, rồi tu cái gì thì cũng nói là không có được hết. Bất khả đắc. Thì mình không có thể hiểu được cái chỗ này, cái chỗ cái chân lý này, lạ lùng này được nữa. Cho nên vì vậy mà cái chỗ đúng thật của cái pháp Phật nó khó quá. Cho nên lắm lúc con người của mình á, mình muốn hiểu ra mình mới phải giải thích theo nhiều cách. Và lắm lúc tất cả những cái đó nó đều là những cái giải thích không đúng. Nó chưa đạt đến mức độ hết, không đúng tí nào hết. Cho nên mình mà để ý thì mình thấy là trong cái câu nguyện của Ngài Pháp Tạng, đấy là tiền thân của Phật A-di-đà. Nói rằng ai mà tín thích muốn sinh cõi cực lạc thì trong vòng 10 niệm là được sinh, chỉ trừ một cái là ngũ nghịch và phỉ báng chính pháp. Bây giờ mình nghe cái chỗ chính pháp nó mình biết gì hết. Chính pháp nó chính là đạo, con đường đạo. Con đường đạo của Đại Thừa nó không thể tưởng tượng nổi cái ý nghĩa của nó. Cho nên đôi khi mình nghe, mình không tin, rồi mình nói nó thành những cái nghĩa khác đi. Để cho mình có thể cảm thấy như là dễ hiểu. Nhưng mà nó không có đúng nữa. Và lắm lúc mình có thể, cái đó là còn đỡ. Nhiều khi mình nói là không thể có như vậy được. Cái chuyện đó là nói chuyện trên trời dưới đất, tức là ý mình nói là nói ba xạo, tức là phỉ báng rồi. Rồi mình thấy là tất cả những cái mà để vãng sinh về cực lạc, ở thượng phẩm lượng sinh trong kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng nói là cái người nào mà nghe cái chính pháp Đại Thừa đó mà hoan hỷ tín thọ, dù không phải là một người tu tập, vậy là người đó nguyện vãng sinh là cũng sanh thượng phẩm. Cho nên cái cảnh giới cực lạc nó là hiện thân của giáo lý, của chân lý Đại Thừa. Nó là một cái sự thực, không có cái sự thực đó thì những cái nói ở trong Đại Thừa đó, là độ tất cả chúng sinh mà không có ai được độ hết, những cái nói đó nó thành vô nghĩa lý. Không có lý do, không có lý lẽ gì hợp lý hết. Một con người mà tu tập rồi không có cái gì hết, nơi mình nó không có cái gì hết, thì là cái kết quả nó nằm ở đâu đây? Đó. Nên nếu mà không có những cái thế giới tịnh độ của chư Phật, những cái thành quả của Phật, thì cái con đường Đại Thừa không có cái gì là thật hết. Viển vông, mơ hồ, và chỉ là triết học là cùng, lý luận là cùng thôi. Mà tại vì quý vị ở tại gia, đôi khi không phải tại gia mình ít có đi đâu, cho nên mình không biết nhiều chuyện. Nhưng mà cái chùa Quan Âm này cũng là cái chùa mà nó có nhiều thầy đến giảng, là một cái chùa mở rộng, cũng là một cái điều rất là đặc biệt. Cho nên đôi khi mình có thể nghe ý kiến của một ít mấy thầy. Nếu quý vị mà ở trong cái giới của mấy thầy thì có rất nhiều thầy không có thể tin Đại Thừa được. Chứ mình đừng có nói rằng là chắc chắn là một ông thầy đó là phải tin, là phải hiểu, phải biết. Nên nó là cái mình biết như vậy. Vì thế nói là để cho mình thấy cái chỗ khó khăn, khiến cho chính những cái người mà có cái duyên đi theo con đường đó, mà nếu mình đừng có nói động gì đến các cái pháp của Đại Thừa hết, thì người đó có thể tu suốt đời và vẫn nghĩ mình là đại thừa. Nhưng mà khi mà nghe, đọc trong kinh, nghe và suy nghĩ một lát nó bế tắc, không có thể nào hiểu nổi, tự nhiên đâm nó không tin nữa. Cho nên Đức Phật mới nói khó tin. Trong kinh Vô Lượng Thọ, cuối Đức Phật mới nói, Đức Phật bảo mà sinh ra đời, mà gặp Phật để nghe Pháp là một điều khó. Đó là một điều khó rồi. Rồi, tất cả những cái kinh đạo của chư Phật đó, mà mình lại được nghe, đó là điều khó thứ hai. Thứ nhất là khó gặp Phật, thứ hai là được nghe Pháp, là điều khó thứ nhì. Điều khó thứ ba nữa, mà lại được nghe các cái Pháp, thắng Pháp Ba La Mật của Bồ Tát, mà được nghe lại là khó nữa. Xong rồi, được gặp thiện tri thức để nghe giảng mà có thể tu hành theo được, nó là một điều khó nữa. Mình có thể thấy cái khó nó tăng dần lên. Nếu bây giờ mình mà nghe cái kinh Vô Lượng Thọ nói về cảnh giới cực lạc đó, mà mình có thể tin, nhận, ưa thích, đó là trong tất cả những cái khó, đó là cái khó nhất. Tại mình nghe chưa rõ, mình nghĩ nó như là một cái thiên đường như các tôn giáo khác, thành ra không có gì hết á. Nhưng mà khi mà mình càng nghe thì mình càng bảo thôi, mình bảo thôi, thà đừng nghe, nghe không biết rồi mình là nghe gì nữa, riết cái mình nghe nói tiếng của Dạ Xoa chắc. Cho nên chính vì vậy á, những cái chữ mà bất khả tư nghì, vi diệu, bất khả tư nghì, bất khả thuyết, rồi cái là có thể nói không thể dùng chữ nghĩa văn tự để diễn bày được, tất cả những cái đó chỉ có trong kinh điển Đại Thừa. Nên giờ mình tin là ai tin, ai ở trong cái thời mạt Pháp này mà tu được. Tu một cái là đồng với bóng nó lên không à, ma mấy quỷ nó nhập tứ tung hết. Đó, rồi cứ nghĩ mấy cái mà lung tung nó là đạo. Khổ như vậy á. Cho nên giờ đó mình mới có một cái duyên vào một cái thời mà nó mạt, mà lại có duyên với lại Pháp, Phật Pháp, mà lại gặp được cái duyên với một cái Phật Pháp rất đặc biệt. Vì vậy mà mình phải biết mấy trước, mình mới nghe mấy bữa trước, mình mới nhấn mạnh cái chỗ mình phải làm sao mình giữ được cái duyên đó. Bởi vì trong một cái thời như vậy, với cái căn tính của mình, và mình không có vững vàng ở trong đó, thì mình rất dễ đánh mất cái duyên đó. À, cái duyên đó, cái gốc của nó là lòng tin. Mình rất dễ đánh mất cái lòng tin đó. Bây giờ trong đời sống, ví dụ mình 40 tuổi, mình còn sống, quý vị muốn thọ cho 60 năm nữa. Nhưng mà 60 năm nó rất nguy hiểm. 60 năm nó sẽ gặp rất nhiều cái duyên để nó phá cái lòng tin đó. Rồi nó có đủ thứ ở trong nó. Cái người mà cái thời mạt Pháp người ta muốn tu một chút đó là người ta tà tâm, nó nảy sinh. Mà không lẽ giờ mình cứ ngồi mình rung đùi, mình chờ 60 năm rồi mình vãng sinh à? Cho nên mình cũng phải ngứa chứ. Cho nên cái vị nào rủ mình đi tu, mình mà cho đi với, đỡ ngứa. Mình biết là nó như vậy. Nhưng mà cái điều mà cái đời của mình nó còn, mà mình ngồi không, lắm lúc nó cũng sinh tệ. Cho nên nó có đạo tràng tu, nó là một cái rất tốt cho mình. Nhưng tu một cái cũng phải coi chừng, lại mình thời mạt mà. Cho nên đó là những cái mình phải biết rằng là cái cơ hội, cái nhân duyên mà mình có với tịnh độ, nó không phải là dễ có, mà nó không phải là khó mất đâu, nó dễ mất lắm. Mà mình có cái duyên đó mà cái duyên đó nó không thành, tức là mình không vãng sinh được, cái điều đó cũng rất là dễ. Tức là không phải là dễ vãng sinh, mà dễ không vãng sinh. Tại vì nó, mình sẽ bị những cái xung quanh nó dụ mình. Thế nên nó dụ, và nó như vậy. Cho nên mình cần phải nghe nhiều cái. Mà những cái điều này thực ra không phải là trong kinh có nói, nhưng mà Cái cách nói ở trong kinh nó rất là công thức, nó rất là nguyên tắc, mà lắm lúc mình không có để ý, mình chỉ nghe theo chữ nghĩa. Cái nguyên tắc nó như vậy. Và thí dụ Đức Phật nói là vào cái thời ác con người nó như vậy, thì Đức Phật nói theo cái ác tiêu biểu, để cho mình thấy rõ nguyên tắc. Mình sẽ đọc và mình thấy là những cái ác đó nó không có trong thời nay, cho nên mình không nhận ra được là mình đang ở trong cái thời ác. Vì vậy mà cái tâm mình nó lơ là, cho nên nó cần phải khai thông những cái điểm đó. Và Phật Pháp là Đức Phật là nói ra cái Pháp là một cái nguyên lý, và nó chỉ có những cái hình ảnh điển hình của thiện và ác. Những cái thí dụ như con người thời đó sẽ làm ác, thí dụ sát sinh, trộm cắp, nó nói nó theo những cái điển hình của cái ác cho ai cũng thấy. Đó. Nhưng mà cái ác đó nó bao hết tất cả, bởi vì gốc của nó là tham sân si, cho nên nó bao hết tất cả mọi cái ác khác. Bây giờ mình biết được là chính như vậy mà mình không có nhận ra, mình vẫn thấy mình đang ở một cái đời sống rất là an toàn, không có cái gì là ác. Nhưng mà nó không có phải, mình không có thấy. Rồi từ từ mình mới phải khai thông những cái điểm này. Nhưng mà bây giờ mình trở lại vấn đề là rằng là mình chỉ cần nhận ra cái chỗ đại thừa rất phức tạp. Bây giờ tôi lấy một thí dụ nữa sau khi mình nghe những điều đó. Ví dụ như bây giờ mình một người người ta bây giờ mình lấy như là người ta nằm mộng, người ta thấy một cái cơn ác mộng. Rồi cái người đó người ta tỉnh dậy do cái áp lực hoặc là do một cái, bây giờ mình nói như người đó niệm Phật, người đó niệm Phật. Chúng tôi thì có hồi xưa chúng tôi ở chùa Khánh Anh á, thì có một sư bác á, sư bác cũng có tuổi, sư bác nó ngủ hay gặp ác mộng. Và mỗi khi gặp ác mộng là mình biết, bởi vì la lên. Nhưng mà cũng có một cái tâm đạo, có một cái tín thành. Cho nên lúc nào mà la to lên, đang nằm ngủ la to, thì bao giờ cũng là án mani bắt di hồng, án mani bắt di hồng. Lớn lên như vậy là mình biết ông bị ác mộng rồi. Nhưng mà chứ bác nó thì cái lúc ông tu trễ, trong cuộc sống ông qua Pháp là lâu lắm rồi, bên Pháp gọi là người Việt cũ, ông có một người vợ, mà rồi cái người vợ đó mất đi, thì ông nói rằng là cái người vợ nó cứ theo ông, nên đêm mà ông nằm mơ thấy, tại vì sau đó ông lấy vợ Pháp. Ông ấy nằm mơ thấy, và mỗi lần thấy về là ông la lên. Cho nên hễ mà mình nghe phòng bên cạnh mà la ám mê ni bát di hồng, mình chạy qua đánh thức dậy, phải dậy. Bây giờ đôi khi ông tự dậy lấy, ông la lên như vậy mà hồi ấy, thì hoặc là nó dịu xuống ngủ tiếp, hoặc là tỉnh dậy. Thì mình cũng nói rằng là trong một cái giấc mộng như thế, nó cũng có những cái áp lực của sợ hãi, kinh hoàng. Và cái người đó do cái lòng tin, cho nên nó có một cái tín lực của mình, cái tín lực nó khi nó vào trong cái giấc mộng nó nhớ đến, là nó nhớ đến cái câu và nhớ đến cái lòng tin đối với ngài Quan Âm, cho nên mới kêu lên cái câu án mani bác di học. Nhưng mà bây giờ đó là mình nói về phương diện tự lực, thì cái người đó nếu mà họ chịu khó, họ tu tập, họ chịu khó, họ hiểu ra cái tu cho nó đúng, thì người đó có thể dùng cái thần chú án mani bát di hồng đó để từ từ điều phục cái tâm mình. Điều phục được cái tâm của mình thì tự nhiên là tất cả những cái liên hệ, cái ảnh hưởng của tâm mình với tâm của người khác, mọi cái nó sẽ điều hòa hết và nó sẽ tan đi những cái mộng tưởng kinh hoàng. thì cái người đó nó sẽ có thể thoát được. Nhưng mà cái người đó nó sẽ tu bằng chính nó, bằng cái tự lực của nó. Bây giờ mình lấy qua là một người mẹ đối với người con, thì cái đứa con nó là bé, nó không có thể biết cái gì hết, và luôn luôn cái bà mẹ phải bảo bọc nó, phải lo cho nó mọi cái từ bên ngoài vào đến trong tâm thức của nó, phải dạy nó để vào trong tâm nó, phải vỗ về an ủi nó để vào được trong tâm của nó. Nhưng mà cái đứa bé đó nó bị những cái giấc mơ kinh hoàng, cứ đêm là nó la hét, nó khóc, nó không biết Phật, nó chưa biết tin, nó chưa biết gì để nó có một cái tự của nó ở trong đó. Thì cái bà mẹ đó bá phải làm dùm nó cái chuyện đó luôn. Thế là mình sẽ tưởng tượng ra để mình thấy cái ý nghĩa thí dụ của tự lực. Và một cái nữa là không có cái tự lực của mình, phải cần đến cái tha lực. Thì bà mẹ nó sẽ dỗ dỗ nó khi mà nó khóc, dỗ dành nó. Thì đôi khi đập lay nó cũng la, nó cũng không có tỉnh. Đó. Hoặc là nó mơ mơ tỉnh tỉnh dậy thì bà mẹ nó sẽ nói có mẹ đây, có mẹ đây. Ờ mẹ đây rồi, ờ con niệm Phật đi, con niệm Phật đi. Rồi sáng ra bà mẹ nó phải nói con niệm Phật đi, nó sẽ hết. Thì cái lúc tối nó bị vậy ấy, thì cái lúc mà nó hơi tỉnh, nó hơi nghe ấy, thì bà nói niệm Phật đi, con niệm Phật đi. Thì lúc bây giờ nó tin theo, nó sẽ niệm Phật. Thì biết là tự mình tu tập nó dễ. Bây giờ mình phải lo. Đó. Mình phải lo cho người khác. Nó phải dùng cách này, dùng cách kia, phải chú ý, phải này nọ. Cái bà mẹ đó bá sẽ đôi khi không có thì giờ tu cho bá nữa. Đôi khi bá nằm ác mộng, bá chịu lấy. Nhưng mà bá phải lo cho cái đứa con. Mà đôi khi vì cái tình mẹ con cho nên nó phải lo cho đứa con ưu tiên. Lo cho đứa con trước tiên. Thành ra chính như vậy, Bồ Tát nó cũng có một cái tính chất giống như thế. Bồ Tát phải độ chúng sinh. Nếu Bồ Tát mà tự độ mình trước thì nó thành ra tiểu thừa. Ở chỗ này là những cái chỗ tâm lý tế nhị ở trong con cái tâm đạo. Thứ nhất là mình biết là muốn đi con đường Bồ Tát thì nó phải như thế nào. Người đó phải phát Bồ Đề Tâm, nãy mình đã nghe rồi. Bắt buộc phải Bồ Đề Tâm. Cho nên đôi khi mình nói mình có nhiều người lý luận mà mình phải tự độ mình mới độ được người khác. Điều đó không có sai. Nhưng nếu mà trước khi mình tự độ mà mình không phát Bồ Đề Tâm á, thì khi mà mình chứng được Niết Bàn rồi đó, là không bao giờ mình phát ra được cái tâm độ người hết. Bởi vì tất cả cái chân lý, tất cả cái thanh tịnh, tất cả cái thành quả tốt đẹp nhất á, nó xuất hiện ở nơi mình. Mà trước đó mình không lập trước một cái tâm vì người, thì là tự động á, mình cái trí huệ lúc đó nó sẽ thấy rõ là cứu độ mọi người để làm gì? Thực sự mọi người có thật có hay không? Cái người đó sẽ thấy là hình như nó là một cái huyễn tưởng. Và nó rơi trở lại vào cái ái của thế tục, của thế gian. Đó. Cái thiện của thế gian nó xuất phát, nó có thể nói là nó có cái tính chất của cái ái đó. Nhưng mà cái thiện của đạo, của chân lý, của giải thoát, của thật sự là thiện đó, nó dẹp hết mấy cái đó rồi. Cho nên mình không có thể khơi dậy được trong tâm của một cái vị A-la-hán mà không có cái Bồ Đề Tâm đi trước. Khơi dậy được một cái từ bi nào hết. Mình không thể lừa cái vị đó được. Thế mình nói mọi người còn khổ, sau ngày cũng chịu cứu khổ. Thì nó có rất nhiều ý nghĩa và nó có rất nhiều pháp của chân lý nó đúng hơn. Mà nói ra thì đôi khi đó mình sẽ thấy mình có thể dễ hiểu lầm đạo Phật. Cho nên nếu quý vị đây mà đều có tu tập hàng tuần như vậy, mình giữ vững cái lòng tin mình, thì mình mới có thể nghe nhiều cái mặt khác của chân lý nữa. Thì A-la-hán có thể trả lời dễ dàng, nó có nhân có quả. Mình có xen vào nhân quả của người khác được. Và khi mình khởi lên một cái tâm cứu người ấy, thì mình bắt buộc phải trở lại cái chỗ nào? Trở lại cái chỗ thấy các pháp nó thật có. Mà chân lý nó có thật có không? Ở trong chân lý nó không thật có. Thành ra như vậy ấy, tôi phải trở lại với cái vọng hả? Tức là y như là tôi phải trở vào một cái giấc mơ để tôi làm một cái câu chuyện anh hùng ở trong giấc mơ hả? Tôi có điên không? khi mà tôi đã trở về với cái sự thật hoàn toàn. Cho nên ở cái trong cái phương diện này nó có những cái về tâm lý, nhận thức, mà đôi khi cái phía bên tiểu thừa nó họ có thể đả kích bên đại thừa là vọng tưởng, là ái kiến, là rớt vào thế tục, rồi tự phong mình lên làm từ bi, không phải là bậc thánh nhân, không có thấy là chân lý, còn ở trong cái ái thủ đó, cho nên nó rất là phức tạp, còn chấp ngã, còn ta người, không nhìn ra được cái sự thực vô thường và không thực ngã của tất cả các pháp. Nên vì vậy nó sẽ có những cái tranh luận giữa đại thừa và tiểu thừa. Mình biết vậy. Nên bên đại thừa đôi khi mình hay ỷ cái mình từ bi, cho nên mình rộng lớn hơn bên tiểu thừa. Nhưng mà mình biết bên tiểu thừa cười mình là vọng tưởng. Cười mình là vọng tưởng và ham hố. Tức là muốn làm người hùng á. Ham hố một cách chấp ngã. Và thế tục hoàn toàn. Không có gì là xuất thế gian hết á. Nên chính điều đó mình biết rằng là mà cái giáo lý của đại thừa nó trở nên rất là phức tạp. Mà mình biết rằng là nghe thì không biết nghe đến đâu cho nó hết. Cái chân lý nó vi diệu và nó muôn mặt. Thì đó mình chỉ hiểu một điều là trên phương diện mà hành động mà cứu độ nó sẽ bị gặp những cái trắc trở như vậy. Thì bây giờ bên đại thừa mình trở lại đại thừa. Nếu mà đại thừa không phải là một cái điều gì sai lầm hết mà rất đúng, rất chân chính, rất đúng mà mình chấp nhận như vậy, thì mình sẽ thấy là cái cứu độ của đại thừa nó sẽ làm cho cái pháp môn của đại thừa nó sẽ có ra thêm rất nhiều cái. Bây giờ mình thử tưởng tượng là một đứa bé nó nằm ác mộng, nó la hét, nó sợ, rồi mình vỗ về cho đánh thức nó dậy, nó nhìn thấy mình là một người lạ thì nó còn la, nó đứng dậy, nó chạy nữa. Thành ra mình phải làm mẹ nó, mình phải có một cái tình thương với nó. Đó. Rồi mình phải có cái làm thân với nó. Đó. Thành ra nó phức tạp nhiều chuyện, cho nên đôi khi Bồ Tát phải ứng thân ra làm người thân. Phải ứng thân làm người thân thì dĩ nhiên phải là ở thế tục chứ. Thì Bồ Tát phải gần gũi với chúng sinh, ứng thân nó phải như vậy. Cho nên không phải Bồ Tát chỉ có một cái pháp là giải thoát xong rồi kêu mọi người đến trước cửa, mọi người gõ cửa bảo rồi vào nghe tôi nói giải thoát cho nên mà giải thoát, đó là đi cứu độ đâu. Cái người ta bảo ông là ai, ông chẳng quen biết tôi, thì ông vô ông nói giải thoát tôi, còn gia đình anh em họ hàng tự nhiên ông bảo tôi bỏ hết giải thoát đó. Thành ra như thế đâu có được. Cho nên Bồ Tát muốn cứu độ ai, Bồ Tát phải tùy thuận theo cái người đó. Đó, như là mình muốn giúp đỡ một đứa con nít, mình phải tùy theo nó rất nhiều. Mình muốn cho nó hiểu điều này điều kia, mình phải có cái cấp bậc cho nó tiến lên. Mình muốn nó hiểu được cái toán gì ấy, thì mình phải cho nó học từ cộng trừ nhân chia nó đi lên. Chứ không có thể nào tự nhiên là mình vào cái mình bảo chứ con phải làm luận án tiến sĩ toán cho bố coi. Không có thể như vậy được. Mà nó phải đi từ từ như thế. Bây giờ Bồ Tát muốn cứu độ chúng sinh như vậy mà không có những cái pháp môn, những cái phương tiện như vậy, mà không hành những cái đó thì làm sao cứu độ. Cho nên làm sao vào đại thừa mà nó lại chỉ có đi tu cho chính mình thôi được. Vì vậy mà cái đại thừa nó rất phức tạp. Mà nhiều người không hiểu rồi nói bên đại thừa không có tu, chỉ có bên tiểu thừa mới tu. Tại vì tiểu thừa là cái con đường nó giải thoát cá nhân, cho nên hễ mình vào con đường đó là mình phải lo tu cho mình à. Còn bên đại thừa thì lại chúng sinh ưu tiên. Quý vị là ưu tiên của thầy Trường Phước á. Ưu tiên một á. Cho nên chính như vậy mà nhiều khi thầy không muốn niệm Phật, thầy muốn ngồi thiền lắm. Nhưng mà thầy thấy người ta phải niệm Phật và chúng sinh muốn niệm Phật, thầy niệm Phật với mọi người. Tự nhiên là mình phải có những cái là có thêm cái pháp môn và có thêm một cái sự tập luyện cái tâm mình là thuận theo mọi người, tùy thuận chúng sinh. Mà lại tùy thuận nhưng mà luôn luôn phải giữ cái chính tín, cái chính kiến của người ta. Chứ tùy thuận mà đi theo vào đường tà là xong. là người ta thành thầy của mình. Thành ra chính vì vậy mình biết được là thực sự nó mới làm cho một cái vị Bồ Tát, một cái vị thực hành cái đường Đại Thừa rất phức tạp. Mà bây giờ theo một cái người như vậy, như là cha mẹ mà nuôi một đứa con thì phải theo nó đến 20-30 năm cho nó ra trường chứ. Mà tự nhiên cái đời sống của mình như là 3/4 là phải tùy thuận theo nó, còn 1/4 nó mới là sống trong mình. Thế mình thấy rằng là hễ mà đã vì người một cái là mình thấy nó phức tạp như vậy. Thành ra bây giờ mình suốt ngày tập tạ, tập gì, lực sĩ chạy này nọ gì, mình có anh bạn như vậy, hai người tập với nhau suốt ngày nổi gồng lên xem con chuột của ai lớn hơn chẳng hạn. Thế mà một thời gian thì mình thấy cái anh nói anh đi đâu mất tiêu, cái hỏi ra anh lấy vợ, anh bảo lấy vợ. Thế mình thấy thời gian sau anh cứ lo cho con của mình thì bắt đầu ra biểu diễn nổi gồng lên cái được hạng nhất, giải thưởng hạng nhất này nọ. Và mình thấy anh càng ngày càng ròm. Mình bảo anh xong chịu tập luyện gì hết, hồi xưa con anh còn đẹp hơn tôi nữa, bây giờ anh vậy, anh không tập gì hết. Anh nói lo cho con quá, đâu có thì giờ nữa. Bây giờ mình cứ thấy một cái vị tu tiểu thừa càng ngày càng tiến, tứ niệm xứ thì nó gì đủ thứ ấy. Còn một vị tu đại thừa cứ thấy, rồi điều khi bị phê bình cứ đi cúng đám cúng gì, cứ lo chuyện ấy, gì gì vậy. Rồi mình nói sao? Thì cái vị theo tiểu thừa cũng anh cũng chẳng chịu tu gì hết, anh tối ngày anh cứ đi theo chúng cúng kiến gì để anh sống hả, anh gì vậy, rồi cứ như vậy. Thành ra mình biết cái bên đại thừa nó rất là phức tạp. Mà nói cho một cái thí dụ đó để cho mình nhận ra trong cái chúng sinh nó có muôn mặt, nó có muôn vẻ. Có người nó thông minh, có người nó không có thông minh, có người nó bệnh hoạn, có người nó rất lành mạnh, có người thì mỗi cái phải làm sao và để đưa nó vào trong cái chỗ đạo, con đường đạo. Thành ra mình biết rằng là tự nhiên đến đại thừa nó có vô lượng pháp môn ở trong đó. Nó phải phương tiện như thế nào mà mình không có bị lệch lạc, mình vào trong pháp giới chúng sinh mà không bị chìm ở trong đó, không bị trở thành ra phàm tục, mà mình vẫn mở ra cái con đường đạo trong đó. Nó phải có nhiều pháp môn. Và lúc đó mình phải thấy là tất cả cái sự liên hệ của mình với mọi người ấy, là nó phải nằm, nó phải được nhiếp ở trong một cái chính kiến của đạo. Thì lúc bây giờ đó mình mới có thể vừa đỡ mà vừa không mất lạc hướng cái con đường. Thì những người được mình đỡ đó, người ta mới nương vào mình, người ta mới theo con đường chính đó được. Cho nên những cái pháp môn nó rất là khó khăn. Mà biết con người không có dễ, giận hờn này nó đủ thứ, ràng nói không vừa ý, nó chê, nó trách, vừa ý nó thì mời đi mà mình bảo tôi bận đi người khác, nó giận, nó hờn đủ thứ, đụng đến chúng sinh là chỉ thấy gai mới góc, góc mới gai, gai mới góc, đủ hết. Cho nên rốt cuộc cái không bao giờ nghe ở bên tiểu thừa mà có cái câu đó, bên đại thừa nói làm trụ trì là con dâu của trăm họ. Úi giời, một bà mẹ chồng nó đủ chết. Con dâu của trăm họ mình thấy chết như thế nào. Nhưng mà ở bên tiểu thừa mà làm trụ trì là mẹ chồng của trăm họ. Người Phật tử nào thấy ông thầy cũng quỳ lết từ bên ngoài lết vào dâng cơm cúng dường. Nó như vậy sướng thế gì. Mà bên đại thừa Bắc Tông thì nó khổ lắm. Vì sao? Tiếp xúc chúng sinh như vậy mà nó phải bình dân, bình dị, bình đẳng. Mà bình dân, bình dị thì bị chê, chê nhà quê. Mà kiêu kỳ, kiêu hãnh lên thì mà ông thầy cao ngạo. Đó. Mà gọi là gần gũi mà không có cái oai á, thì bảo là dễ dãi. Dễ dãi, không có cái oai vậy. Oai hách này nọ thì cũng bị chê. Là mình biết là vào trong chúng sinh là phải chịu hết mấy cái đó. Chịu cực lắm. Cho nên mình ở bên ngoài thì mình cũng thấy. Mà phần nhiều đôi khi không lẽ giờ cái tự nhiên mấy thầy ra giảng tự nhiên cứ đem mấy chuyện đó ra nói. Nhưng mà không có một thầy trụ trì nào mà không có than thở. không có kêu cực quá, khổ quá. Nhưng mà dù gì, nếu một khi mà mình có được cái lòng tin và mình có được cái chứng nghĩa của Đại Thừa, thì những cái đó mình có công đức rất nhiều. Nó chưa có nói đến công đức của đạo, nói công đức của cuộc sống thôi, có rất nhiều. Nên vì mình hiểu là thực sự mà nói, bây giờ nếu mình nhận xét lại là con đường đạo nó rất khó. Con người của mình lại vào một cái thời buổi đó, nó là mình kêu là thời mạt pháp. Xung quanh mình á, là người đồng đạo, mình ở trong một cái cộng đồng của đạo Phật thì mình thấy Phật tử nhiều, nhưng mà đồng đạo cũng đầy ra, nhưng mà thực ra toàn là mạt hết. Ở trong đó nó không có một cái người bạn đạo đúng nghĩa. Đôi khi mình ở như vậy thì mà nếu mình muốn vươn lên thì dĩ nhiên mình phải đi từ từ từng bước, từ từ từng bước, từ từ từng bước. Mà mình lại phải hiểu một điều, như là mấy ngày trước mình có nghe, nó trải qua một phen sinh tử là mình không có chắc được đời sau mình còn cái duyên cái đạo Phật nữa không. Nó rất khó nói cái điều này. Đó là những cái chân lý mà mình ở trong đạo Phật khiến cho Đức Phật phải mở ra con đường đạo cứu độ chúng sinh. Nếu chúng sinh mà cứ trước sau không thay đổi ấy, thì không có Phật nào độ được, mà cũng cần độ nữa. Và chính những cái đó nó làm cho mình biết mình đi từ từ thì mình lại gặp cái vấn đề là tuy từ từ đi nhiều kiếp thì cứ mỗi một kiếp mình có tiếp tục cái kiếp trước của mình được không trên cái phương diện đạo Phật. Thì mình thấy điều này khó, mà nó cũng là những cái đôi khi mình phải nên phân tích lắm, mình tích nhận xét lắm. Kể cả người xuất gia đi chăng nữa cũng không có một cái chắc chắn gì là đời sau sẽ tu tiếp, mà cũng có một cái gì chắc chắn là đời sau sẽ là đạo Phật. Cho nên nó phải biết là một cái duyên mà mình đang có ngay trong hiện tại này, cái duyên nó rất là hy hữu và hiếm có. Cái đó là một cái nhìn đặc biệt này, đặc biệt chỉ có ở trong Tịnh Độ Tông ấy, mới nhìn một sâu sắc như vậy. Dù Tịnh Độ Tông có vẻ như một cái tông phái chỉ có tín, nguyện mới hành, chứ không có cái giáo lý mạnh mẽ. Nhưng mà tất cả các tông khác, đôi khi cái vấn đề mà thực tế của mình ở trong một cái đời mà có một cái duyên như vậy, nó đặc biệt như vậy, thì nó không có nhìn rõ được bằng Tịnh Độ Tông. Tại vì những cái tông phái khác vẫn có những pháp môn tu tập giáo lý hùng mạnh, cho nên lúc nào nó cũng cái ý nghĩa mà mình mang một cái thân người có cái duyên với đạo nó rất là hy hữu, đều có nói ra, nhưng mà nó chìm mất tiêu, chẳng ai chú ý. Cứ thấy Phật Pháp còn đầy ra, tu tập còn đầy ra, thầy này thầy kia đủ. Nhưng mà Tịnh Độ dù cái gì chăng nữa thì các cái vị cao tăng tổ mà tu Tịnh Độ luôn luôn thấy cái đó, không bao giờ quên cái điều đó. Cho nên cấp tốc, gấp rút vãng sinh cực lạc. Phải thấy như vậy mới có thể lập được cái tâm vãng sinh. Nên mình biết rằng là thực sự mình biết rằng là đời mạt, đời pháp như vậy, mình ở trong như thế, mình nhận xét rằng tu tập khó, phát tâm cũng khó, hiểu đạo cũng rất là khó, mà xung quanh đồng đạo có vẻ đông nhưng mà người nào cũng xuống hết thì tự nhiên mình cũng bị xuống, mà mình xuống thì người ta cũng xuống theo, nó cứ xuống, nó cứ kéo xuống như vậy. Cho nên mình phải nhận thức ra cái điều đó thì biết rằng là thực sự rằng là cái duyên đó mình phải nắm chắc lấy. Cái duyên đó là một cái duyên đối với Phật giáo Đại Thừa là cái duyên hạng nhất. nếu mà những cái nếu bây giờ mà cái kỳ này mà chúng ta nghe thì nó theo cái nghĩa là khuyến khích mình phát cái tâm vãng sinh. À, phát cái tâm vãng sinh ở cực lạc. Thì nếu mà quý vị mà cảm thấy nó còn cần phải nghe nữa mà để cho nó khuyến khích mình cho thật mạnh, khích lệ mình cho thật mạnh, thì đôi khi mình phải nghe vào kinh. Thì nghe vào kinh thì mình sẽ nghe những cái lời nói ở trong chính kinh. Thì cái đó thì mình phải đợi dịp khác, có gì là kỳ sau nếu mình còn duyên. Bây giờ đây là mình chỉ nghe thì mình thấy cái thực trạng của mình, cái thực tế, cái khả năng của mình, cái căn tính của mình thực sự nó như thế nào, và cái thực trạng của cái đạo Phật. Thực ra cái Phật pháp mà nó cao siêu và nó siêu việt và nó tuyệt vời, không thể nào nói được. Tại vì nó cao siêu lắm, nhưng nó bao trùm tất cả mọi cái thiện, dù nó nhỏ như là cái đầu cọng lông, là nó đều nằm ở trong Phật pháp hết, và nó đều có nghĩa là Phật pháp hết. Cho nên nó cao siêu ở cái chỗ đó, chứ không phải nó cao lên là nó quên mất ở dưới. Thì thế mà nó được ca ngợi, nếu mà ai mà các bậc tổ cái gì đó, hiểu giác rồi đó, là xưng dương với tán thán, ức kiếp cũng không có cùng tận. Thì biết vậy. Thì chính vì vậy mình biết là nhận ra, định ra được cái cơ hội của mình. Mình không có để nó uổng, nó trôi qua mất. Biết đâu là mình cũng đã từng niệm Phật, A-di-đà, đã từng tụng kinh rất nhiều trong những đời trước rồi. Nhưng mà mình vẫn ngồi đây, chưa thấy đi đâu. Biết đâu nó như vậy. Thành ra bây giờ đó mình phải nhận định những cái quan điểm ở trong đạo Phật. Để mà mình mới lập nên một cơ sở phát cái nguyện vững chắc. Thì trở lại với vấn đề Đại Thừa, biết đó, là trong Kinh Kim Cương Đức Phật đã nói phát Bồ Đề tâm như vậy. Khi Ngài Tu Bồ Đề hỏi phát tâm như thế nào, Ngài Tu Bồ Đề biết rằng là Đức Phật con chính của Phật, và cái sự mà cưu mang và chú tâm đến của tất cả chư Phật là Bồ Tát. Cho nên Ngài mới hỏi để Ngài có thể trở thành con của Phật, chứ không phải là đệ tử, học trò, không phải là học trò, là con. Đó là Pháp Vương Tử. Nên hỏi phát tâm nào thì Đức Phật trả lời đó, độ tất cả chúng sinh mà không ai được độ hết. Thế nên bây giờ mình mới trở lại vấn đề khó. Đây là mình nghe cái khó của bên cái đạo của Tứ Đế, của Thanh Văn Tiểu Thừa, nghe cái khó đây. Thì cái khó đây thì chúng tôi lấy cái chỗ Kinh Kim Cương nữa, về nói về cái tính không. À, vậy tính không vẫn là một cái nó lạ lùng, nhưng mà không thể nào cái người Phật tử Đại Thừa có thể từ chối nó được. Và tự nhiên mình bị có một cái duyên, là bởi vì trong cái nghi thức tụng kinh của mình, cái kết thúc cái là tụng tâm kinh, đâm ra là mình bị kết duyên, mình bị ép duyên một cách vô tình. Cho nên rồi thì mình thấy là mình chấp nhận mình là một Phật tử của Đại Thừa. Tuy rằng cái chữ Đại Thừa nó không rõ ràng, không rõ ở trong tâm mình, nhưng mình chấp nhận mình là Phật tử theo chùa của Bắc Tông. Rồi mình tụng kinh là cứ có tâm kinh như vậy, hồi hướng cái tâm kinh. Sau này đôi khi mình nghe nói không lắm, lúc mình nghe giảng bữa mình mà chịu thôi. Đúng là nghe không biết đầu đuôi nó đến đâu, nó ra sao nữa. Tự nhiên cái gì nói một lát cũng thành không hết. Mình không biết nó như thế nào. Bây giờ mình mới biết điều là đây là cái chỗ khó của Đại Thừa, mà mình nói trên phương diện thực hành sự cứu độ. Thì ở trước mình nghe để nhập được vào kiến đạo, cái tâm thức của cái người tu hành bên Tiểu Thừa đó, tức là tự độ, cái người đó sẽ điêu luyện cái tâm của mình nó đến một cái mức độ cái tâm nó thoát tất cả những cái động lực, những cái động lực mà phát lên những cái ý nghĩa ta người, rồi thương ghét phải trái đúng sai, bởi vì những cái động lực nó sẽ làm cho mình có những cái hành động của thân khẩu ý. Và khi mình phát ra những cái hành động của thân khẩu ý thì cái thân khẩu ý nó kết thành, nó kết thành một cái hình tướng và một cái môi trường sống của cái hình tướng, tức là một cái y báo chính báo cho đời sau, tức là nó kết thành một cái nhân để nói đó, hành nhân. Nói thí dụ thế tôi ăn cắp, lấy thí dụ vậy, đó là một hành động. Và nếu lấy hành động thiện ác như vậy cho mình dễ thấy, nhưng nguyên tắc của nó là áp dụng trong mọi hành động. Tôi làm thí dụ vậy, tôi làm bằng thân, tôi lấy bằng tay, lấy với cái tâm tôi muốn ăn cắp, lấy bằng tay như vậy thì khi tôi làm xong một cái thì thí dụ hàng ngày tôi là một ông giáo sư, thì tôi ăn cắp xong, nếu không ai biết thì cái bề ngoài của tôi, cái đời sống của tôi nó vẫn là ông giáo sư. Cho đến cuối đời của tôi là một ông giáo sư về hưu. Đó. Nếu mà nửa chừng tôi chưa về hưu mà tôi bị tai nạn chết thì tất cả bộ giáo dục sẽ tưởng niệm và đây là một vị giáo sư gương mẫu. Vậy nhưng mà tôi có một cái hành động ăn cắp, hoàn toàn không ai biết. Thì biết rằng là như vậy, nếu không ai biết hết, tôi vẫn được ca ngợi, báo chí đăng hình nghiệp quá, giáo sư gì đó lại chết hiểu người giỏi như vậy mà lại bị tai nạn đó. Tôi được tất cả cái ca ngợi của người đời. Nhưng mà tất cả cái đó nó không có giá trị gì đối với cái sự đi tái sinh của tôi hết. Cái sự đi tái sinh của tôi nó là cái tiếp diễn ra của cái nhân ăn cắp. Và cái nhân ăn cắp đó nó sẽ hiện ra một cái con người đúng với nó, một cái con người luôn luôn thiếu thốn, thèm thuồng, đói khát, cho nên mới ăn cắp chứ. Nó sẽ hiện một con người đó vào một cái cảnh giới thiếu thốn. Thành ra tôi sẽ sinh lại vào đời sau, nếu tôi sinh là người nghèo nàn, thiếu, có cái gì cũng mau hư, mau hỏng, mất mát, tôi phải chịu cái kết quả đó. Thì như vậy mình mới biết là, cho nên đó là nói một cái thí dụ lấy để mình tìm ra cái nguyên tắc của hiện hữu là theo cái lý nhân quả. Thì bây giờ là trong cái lý nhân quả hiện hữu đó, nó có nghiệp, nó có hành động, thì ngược lại nó có những cái hành động bố thí này nọ, thì tự nhiên đời sau của tôi nó rất tốt đẹp, rất sung sướng và tốt đẹp. Thì vậy thì cho nên cái tâm thức của con người ấy, thì mình muốn tìm những cái tốt đẹp, cho nên mình sẵn sàng làm thiện, khi nhất là khi mình hiểu cái nhân quả. Đó. Nhưng mà cả cái tốt đẹp của cõi trời lẫn cái đau khổ của ngạ quỷ chẳng hạn vậy, hay là nghèo đói con người và giàu có của con người, nó đều không ra khỏi cái khổ sinh lão bệnh tử. Nên bây giờ cái con đường đạo nó là không phải là tìm một cái thành quả tốt đẹp ở trong cuộc đời, ở trong một cái tái sinh ra, hiện hữu ra, rồi phải chịu cái khổ của sinh lão bệnh tử. Mà cái tâm thức của một đạo nhân, một người tu đạo, nó phải là đưa cái tâm nó đến mức độ nó không có bị sinh vào cái sinh lão bệnh tử nữa. Nó không có bị hiện hữu ra trong một cái vô thường nữa. Một cái tâm nó bắt buộc nó phải tiêu trừ, tiêu diệt, đoạn diệt hết tất cả những cái động lực, cái mầm mống làm cho nó tái sinh. Thì lúc bây giờ mới vào con đường giải thoát. Thành ra khi mà cái sự tu tập nó đưa cái tâm thức đó bằng cách quán tứ đế, nó đưa đến mức độ là cái tâm nó cái quán lực, cái tâm mà quán cái chính pháp của Đức Phật đó, và bằng tất cả cái lòng tin đó, nó vét, cái tâm nó vét hết tất cả những cái gốc, gọi là gốc rễ tham sân si, là những cái động lực mà đẩy mình vào luân hồi ấy, vét hết ở bên trong nó ra. Đó. Và khi mà bên trong của nó thanh thoát hết, thanh tịnh hết như vậy, thì mọi cái tái sinh, dù là sinh ra làm vua chúa, sinh ra làm vua cõi trời, dù là sinh ra với tất cả năng lực thì nó, mọi cái đó chấm dứt hết. Cái người đó giải thoát, đưa vào cái chỗ như vậy. Thì biết là đưa vào một cái chỗ như thế là con đường đạo chân chính nhất nó xuất hiện. Bây giờ mình thử nghĩ là Bồ Tát tự nhiên lại phát lại cái tâm tình cảm ta người. Cái tình cảm nó nằm trên ta với người, mà nó phải có của ta nữa. Của ta, cái mà mình mà thương nhất là cái của ta, con của tôi, gia đình của tôi, đất nước của tôi, quê hương tôi, đủ hết. Đó, thương mà cứ thế rồi cái tôi mà nó thương lên. Hay mốt có hành tinh khác xuống mình bảo địa cầu của tôi. Đó, hành tinh khác nó bảo sang bên nó sống mà không, đây là nơi của tôi. Đó, thì nó như vậy á, bây giờ mình đi vào trong cái tâm thức như vậy. Là một cái tâm thức ái luyến, tình cảm, tạo nghiệp, thương ghét, phải trái, đúng sai, nó khởi lên hết. Và thiện đâu chưa biết, dù mình muốn làm thiện, nhưng mà chắc chắn là có cạnh tranh và gây sự. Từ cái chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn, từ chuyện những người của mình, anh em của mình, bà con láng giềng của mình, cho đến chuyện lớn, quốc gia này, quốc gia khác. Thì thấy là như vậy, thì chắc chắn là tất cả phiền não nó khởi trở lại hết. Vậy thì đòi là cao hơn Bồ Tát, đòi cao hơn là A-la-hán sao được? Nhưng mà cái đấy mình đã nghe cái lý do mà cái vị Bồ Tát nó quay trở lại với chúng sinh. Đó, cho nên cái Bồ Tát đó, mà đúng nghĩa nhất là cái Bồ Tát nó phải giác ngộ ra chân lý, rồi mới phát lên cái Bồ Đề Tâm. Nhưng mà khi nãy mình đã nghe rồi, là nếu mà Bồ Tát không chịu phát Bồ Đề Tâm trước mà để giác ngộ ra chân lý trước, thì Bồ Tát sẽ đi vào Niết Bàn của Tiểu Thừa luôn. Cho nên Bồ Tát nó phải có một cái gọi là mình phải leo lên lưng cọp trước. Đó là phải phát Bồ Đề Tâm trước, phát Bồ Đề Tâm trong lúc còn là phàm. Cho nên nó có những cái pháp ở trong Đại Thừa con người không hiểu. Cho nên đôi khi nói mình đi phát Bồ Đề Tâm, mình mà trời ơi con, một người như con mà đòi độ ai, con độ con chưa xong, giờ phát tâm mà thành Phật, úi trời ơi, con thấy Phật mà con cứ đứng ra trước cửa chùa. Con nhìn vào thôi, giờ mà bảo con là thành Phật. Thì đấy, bây giờ mình có rất nhiều cái tâm trạng như thế. Bây giờ làm sao mà mình phát? Nhưng mà mình không biết đâu là mình mà muốn, nếu mà mình đã muốn đi trên con đường Bồ Tát Đạo á, thì là mình phải phát Bồ Đề Tâm. Mà cái lúc mà mình phát Bồ Đề Tâm nó, thì quả thực là nó chưa có đến đâu hết. Tâm mình nó chưa có rõ ràng, chưa hiểu gì hết. Nhưng mà nó phải có phát Bồ Đề Tâm á, thì khi trên cái con đường mình tu đạo á, thứ nhất là mình phát Bồ Đề Tâm mình mới kết duyên với các Bồ Tát. Kết duyên có nghĩa là Bồ Tát gặp mình, Bồ Tát nói pháp của Đại Thừa, mình có thể nghe và tin. Là cái duyên nó nằm ở cái chỗ đó. Còn Bồ Tát luôn luôn đến với mình, nhưng mình không có cái pháp Bồ Đề Tâm á, là mình nghe cái là nó như không nghe. Mình sẽ bảo pháp gì kỳ quá, không hiểu, mà không tin. Cho nên nó có những cái ở bên trong tâm thức mình mà mình không bao giờ mình nhận ra hết. Nó là những cái duyên đời trước chẳng hạn vậy. Nên chính vậy là mình phải phát cái Bồ Đề Tâm trước. Rồi khi mà mình đi tu tập, mình có vào đến con đường của tự giác, tự độ, thì tự nhiên nó sẽ có thiện tri thức nhắc mình. Những trường hợp của Ngài Thế Hữu Luận Sư, Đại Luận Sư, bữa trước mình nghe về phái Hữu Bộ, những trường hợp của Ngài Trần Na cũng là Đại Luận Sư về Nhân Minh, đều là những người sẵn sàng nhập vào thánh đạo của Thanh Văn để chứng quả A-la-hán. Nhưng mà Ngài Trần Na đó, thì Ngài Văn Thù hiện ra và bảo không nên làm như vậy. Ngài Văn Thù chặn lại, không có nên, phải để lại những cái pháp của Đại Thừa, và đặc biệt là qua cái Nhân Minh Luận. Còn Ngài Thế Hữu thì thấy những cái vị Tiểu Thừa cười mình là người cũng như không tu. Ngài Thế Hữu có những cái dạy cho người Phật tử có những cái pháp nó lạ, rồi gần gũi thân thiện với người cư sĩ, cho nên bị chê. Thế Hữu mới thấy vậy, mới cầm viên sỏi, mới tung lên trời, bảo, mà trước khi nó nói là viên sỏi nó rớt xuống trong cái thời gian đó, trong khoảng thời gian nó tung lên, nó rớt xuống, nó vừa chạm đất là tôi chứng A-la-hán cho các ông coi. Tức là nó chứng minh là Ngài ta có thể chứng A-la-hán lúc nào cũng được. Thì ném viên sỏi lên, viên sỏi mất luôn. Tại vì các cõi, người cõi trời á, hớt cái viên sỏi đó mang đi mất tiêu. Và yêu cầu Ngài là đừng có nên nhập Niết Bàn. Hạn như vậy. Thì là do bởi vì các Ngài đó trong những cái đời trước có phát Bồ Đề Tâm, cho nên bây giờ khi mà tu tập nó đến cái năng lực là các Ngài có thể giải thoát bất cứ lúc nào, thì tự nhiên có thiện tri thức nhắc nhở. Nhắc nhở nó quay trở về hành đạo, xây dựng tam bảo, độ chúng sinh, cứu chúng sinh. Nó vậy á. Nên những thế mình biết là có những chuyện như vậy. Nhưng mà nếu mà mình mà xây dựng Bồ Đề Tâm trước khi mình có đạo thì mình rất dễ xe lửa nhập ma. Người nói tàu hỏa nhập ma. Mà nó là tàu hỏa nhập ma. Mình biết là như vậy. Mình rất dễ lạc, rất dễ tàu hỏa nhập ma. Mà mình biết là thế, cho nên mình chỉ nên phát Bồ Đề Tâm khi còn là phàm. Là khi nào? Khi mà ở trong chùa tổ chức nó có những cái giải thích đâu đó đàng hoàng, đừng có tự phát lấy, mà phát xong là nó phải hết sức là tu tập mà một cái cách đừng quá khích. Những cái tâm đó nó quá khích hay gì nó dễ tà lắm, cứ đều đều và đừng có vội vã mà đi hành Bồ Tát đạo, tuyệt đối, chứ không phải là vội không đừng nữa, tuyệt đối mình sẽ bị sai lầm lớn và lệch lạc. Đó. Là cái lửa nhiệt huyết của mình về Bồ Đề Tâm đó, nó sẽ chạy, nó chạy mà nó nhập vào con đường ma, cái là tàu hỏa nhập ma. Thành ra chính vì vậy đó mà mình phải biết rằng là chỉ khi nào mà mình gặp Đức Phật, dù mình vẫn là một cái người phàm rất bình thường, trước Đức Phật đó phát Bồ Đề Tâm là mình sẽ được nhiếp và mình được giữ ở trong một cái chứng phát tâm, dù nó rất là sơ cơ mà nó mới có thể được bảo đảm. Cho nên mình về cực lạc thế giới gặp A Di Đà Phật phát tâm, rồi đi mười phương thế giới vậy phát tâm, rồi chư Phật chứng nhận cho là nó bảo đảm nhất. Mà là phải về gặp Phật, không có được nằm trong giấc mộng em. Không có mộng mị em, không có, người ta đã là mê tín thì giờ còn mê mộng nữa. Không có mộng, không biết gì hết. Đó. Dù là trong mộng nó là một cái điều tốt cho mình, nhưng mà tuyệt đối không có dùng cái đó. Khi mà mình còn ở trong cái cảnh giới này mà cứ sử dụng mấy cái đó là tâm nó tà. Và đó mình sẽ nhận định tiếp những cái điều đó. Mình biết là cái tâm lý của người, con người rất phức tạp, đặc biệt vào những cái thời mạt pháp. Mình không có nhìn ra đâu. Mình luôn luôn mình thấy như là đời trước, đời sau nó bình thường, người tốt, người thiện, người tốt, nhưng mà nó khác nhau lắm. Nên tóm lại thì như vậy, thì khi mà một cái vị Bồ Tát mình biết là trở lại thì phải có một cái phát tâm trước. Nó sẽ có những cái nhắc nhở. Thì khi cái vị đó mới theo cái nhắc nhở đó và có thể có thiện tri thức, tức là có một vị thầy bằng xương, bằng thịt, hoặc là có những cái bậc đại Bồ Tát đó, hiện ra nhắc mình. Tất cả những cái vị mà họ có cái tâm giải thoát rồi, những cái giấc mộng của những vị đó nó mới là thật. Còn cái tâm mà còn chấp ngã, mà còn ham hố nhiều cái lắm, mà giấu sâu ở bên dưới, mà cứ mộng này mộng kia, là nó thành ra là mộng tưởng luôn. Nó tên thì nghe nó đẹp, nhưng mà nguy hiểm lắm. Mộng tưởng. Thành ra chính vì vậy mà mình biết là mình phải hiểu những cái yếu tố đó, mình nhận xét, mình để cho nó thực tế cái tình trạng của mình. Thì một Bồ Tát như vậy, khi quay trở lại như thế, nó Bồ Tát nó phải đem tất cả cái trí huệ bát nhã nó theo, trở lại với tất cả cái mà mình nói rằng là ta người của ta, của người này nó vào cái nhân duyên ở trong đó. Con người xung quanh ấy, những cái phiền não của họ nó nắm lấy mình, nó giữ mình ở trong đó. Và mình muốn vào, thành ra mình phải chấp nhận cái điều đó. Những cái liên hệ này nó bắt buộc vào cõi này phải có cha, có mẹ. À, phải có cái tình cảm của cha mẹ. Cho nên cái Bồ Tát đó phải nắm cho thật chắc vững cái chân lý và cái trí giác chứng chân lý, nó kêu là bát nhã. À, cái trí giác lúc đó Đức Phật mới dạy nó là cái mục tiêu nó không, cái ý nghĩa mà cái công năng của cái trí giác đó, Đức Phật không có nói nó theo cái bên tiểu thừa là diệt hết tham sân si, diệt tất cả những cái động lực để mà tái sinh. Tại bây giờ mình trở lại mà, trở lại tái sinh. Cho nên Đức Phật nói là lấy cái trí giác đó nhìn lại cái chỗ mà mình vào, nó hoàn toàn không có thực, nó là không hết. Mà nó là không hết không phải là mình xóa nó đi, cái đó mới là cái chỗ khó. Thành ra đó, nó có hai cái. Một cái vị mà đã chứng được cái trí giác đó là một có thể trở thành A-la-hán bất cứ lúc nào. À, bây giờ nếu mà cái vị đó mà đi trở lại vào luân hồi mà dùng cái trí đó để quán đó, thì cái thói quen, cái ưa thích Niết Bàn đó, nó sẽ hiện ra. Thì cái vị đó sẽ nhập Niết Bàn. Và những vị gọi là độc giác Phật đó là những vị chứng ra cái trí bát nhã đó. Và vì không có nguyện của Đại Bi Bồ Đề Tâm cho nên nhập Niết Bàn. Và không có nguyện mà không có cái tu Bồ Tát Đạo trong nhiều kiếp thì không có phương tiện thuyết pháp độ sinh, không lập được Tam Bảo, cho nên nhập Niết Bàn là cứu cánh. Bây giờ mình mới biết cái con đường Bồ Tát Đạo nó phức tạp như vậy. Vì thế mà cái vị đó nó phải dùng cái trí quán không nó đó mà quán tất cả cảnh giới chúng sinh là không. Mà cái không đó nó làm cho hiện ra tất cả cảnh giới chúng sinh. Không có mà là không, không mà vẫn là có. Bây giờ mới điêu luyện cái tâm thức của mình ở trong những cái hành động mà nó, mình nghe nó là cái pháp thiện thế gian. Thì Bồ Tát sẽ có hiếu, Bồ Tát sẽ bố thí. Nhưng mà cái có hiếu, cái bố thí là để nhiếp các chúng sinh. Mà ở bên trong cái thực quán chiếu của Bồ Tát đó, là mình không có, cha mẹ không có, có hiếu không có, bố thí không có. Cho nên cái làm ở bên ngoài như vậy á, nó trở thành thanh tịnh và nó được quán chiếu đến tận cái thực, cái chân lý của nó. Cho nên chính cái hành động bố thí, chính cái hành động thiện, nó là chân lý. Trong khi các nhà tiểu thừa thì phải thâm nhập, dẹp hết tất cả những cái nhân, quả không xuất hiện nữa. Nhân quả của luân hồi dẹp hết, đó mới là chân lý. À, trong khi các Bồ Tát thì phải có một cái phương tiện để thâm nhập vào pháp giới chúng sinh. Và cái phương tiện đó chính là cái trí bát nhã, cái trí giác. Thì ra cái trí giác nó có cái công năng là đưa mình vào Niết Bàn, giải thoát hết tất cả khổ đau. Mà trí giác nó có cái công năng thứ hai ấy, là mình vào trong cái thế giới của luân hồi mà mình vẫn không lìa khỏi Niết Bàn. Mà mình không hề lìa Niết Bàn mà luôn luôn ở trong pháp giới chúng sinh. Nên nó mới trở nên như là nó không diễn tả được cái con người, cái tâm thức như vậy. Thì cái tâm thức như thế đó là một cái tâm thức của một vị Bồ Tát, của một cái con người muốn hành cái Bồ Tát Đạo. Thì dĩ nhiên là khi mà mình phát tâm á, phát Bồ Đề Tâm á, mình vẫn còn là phàm. Cho nên nó sẽ có nhiều vị không có thể dùng được cái trí bát nhã để mà sống với cuộc đời. Vì thế cho nên nó có nhiều cái lệch lạc. Nhưng mà nếu mà mình cứ gọi là không có bị lệch lạc á, mình có thiện tri thức này nó á, để mà mình đi nó đúng đường được á, thì cái con đường của mình nó sẽ diễn tiến ra như là kỳ năm ngoái mình nghe á. À, nó phải qua cái thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, rồi nó mới chứng được cái trí bát nhã, mới đăng địa, nó mới vào thập địa. Thì cái vị Bồ Tát đó nó phải đi ở trong cái đời sống này rất lâu và bắt buộc nó phải có thiện tri thức. À, bắt buộc nó phải như vậy bởi vì nó chưa có trí bát nhã, thành ra cái thiện tri thức là cái thay thế cho cái trí bát nhã của mình. Và nếu mà mình không muốn cái lâu đó là lâu bao lâu, kiếp nói đó, cứ nói kiếp không có ngày năm tháng giờ gì hết đó, cứ kiếp mà nói lên. Nhưng mà nếu bây giờ mình không muốn cái lâu đó, mình có cách nào không về cực lạc thế giới? A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Này chúng chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não, vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật.